Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục giữ gìn phổ biến lưu truyền cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo của bài chòi, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản của địa phương đến đông đảo đối tượng là học sinh, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Mới đây, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Quy Nhơn đã phối hợp tổ chức hội thi đánh bài chòi dân gian tại trường trung học cơ sở Đống Đa. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các em học sinh thiếu niên có thêm các kiến thức về loại hình nghệ thuật bài chòi, để bài chòi không chỉ là đặc trưng riêng của địa phương, mà trở thành giá trị kết tinh tâm hồn Việt, viên ngọc sáng trong hành trình phát triển và hội nhập của văn hóa Việt Nam. Bài của Bình Nhi ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả đáng mừng. Trong đó, tổ chức đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền và lưu giữ cho thế hệ sau biết và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trên tinh thần đó, mới đây, Thành đoàn Quy Nhơn đã tổ chức với hội thi đánh bài chòi tại trường trung học cơ sở Đống Đa, thu hút sự tham gia của các em học sinh đến từ 11 đội thi cùng hơn 500 em học sinh khối trung học cơ sở đến cổ vũ. Đây cũng là hoạt động nằm trong kế hoạch tổ chức Hội thi bài chòi cổ dân gian Bình Định năm 2024 nhằm giáo dục thế hệ trẻ kế thừa, gìn giữ, truyền đạt, phổ biến bài chòi dân gian đến công chúng, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này. Chia sẻ về hoạt động tổ chức hội thi bài chòi cho học sinh khối trung học cơ sở và kế hoạch giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của Bình Định, chị Bùi Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Quy Nhơn cho biết.
Thì ngay từ đầu năm học là ký kết phối hợp với lại là phòng giáo dục đào tạo thành phố là đưa ra trong cái chương trình của năm học hàng năm. Thì thành đoàn trong việc phối kết hợp với các hoạt động của đội trong năm học 2024-2025 thì trong năm nay thì cũng đã đưa vô cái bộ tiêu chí chấm điểm cho các đơn vị trường và có cái phần điểm thưởng đối với các đơn vị mà duy trì phát triển cái câu lạc bộ bài chòi tại cái khối trung học cơ sở, đặc biệt các liên đội trung học cơ sở trên địa bàn của thành phố Quy Nhơn. Duy trì và phát huy, đặc biệt là tổ chức được các hội thi như này thì các em nó rất là phấn khởi mà duy trì được cái bản sắc văn hóa, đặc biệt là bảo vệ được cái di sản văn hóa bài chòi Bình Định.
Tại hội thi, 11 đội thi với gần 120 hiệu là học sinh các khối lớp 6, 7, 8 đã thực hiện hô hát bài chòi dân gian tròn một hội, bao gồm các bước khai trường, khai hội, trình hiệu, trình thẻ, kiểm thẻ, khô mời, rút thẻ khô thai, hát kết dân thưởng. Bên cạnh những câu thai quen thuộc, các đội đã sưu tầm một số câu thai mới phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, đồng thời giới thiệu về du lịch Quy Nhơn, Bình Định, thực hiện đầy đủ theo các trình thức của một hội đánh bài chòi dân gian. Để có thể có được những tiết mục chất lượng tham gia hội thi, các em học sinh đã phải luyện tập chuẩn bị chu đáo. Nhiều em học sinh tuy chỉ mới lần đầu tiếp xúc với loại hình nghệ thuật này, song qua thời gian tập luyện đã thấy được cái hay, rút được những bài học giá trị về cuộc sống trong từng câu hát, góp phần bồi dưỡng nên tư tưởng nhân cách cho thế hệ học sinh trong tương lai. Bày tỏ cảm xúc khi được tham gia tập luyện và thi hát bài chòi, em Lê Hoàng Kim Ngân, học sinh lớp 7A11 trường trung học cơ sở Đống Đa chia sẻ.
Trước đây thì là con cũng nghe sơ qua, nhưng mà con không có hiểu được là những cái từ ngữ trong lời bài hát là gì. Nhưng mà rất là vui vì hôm nay là con được học và được trải nghiệm hát bài chòi, nên là con được hiểu qua những cái câu thơ trong lời của bài chòi. Thì qua cái cuộc thi bài chòi này thì con cảm thấy cái môn nghệ thuật này nó rất là ý nghĩa và hay. Và con mong là con sẽ có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm về cái nghệ thuật bài chòi này.
Có thể nói, trường học là kênh bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản có tiềm năng, mức độ lan tỏa lớn. Vì thế, hội thi đánh bài chòi cho học sinh khối trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn không chỉ là hoạt động giúp bảo tồn văn hóa truyền thống địa phương, mà còn góp phần tích cực vào công tác triển khai, duy trì và phát huy hiệu quả các câu lạc bộ bài chòi tại các địa phương và liên đội trường trung học cơ sở. Đây cũng là hoạt động được thành đoàn, hội đồng đội thành phố đưa vào chương trình kế hoạch hàng năm để triển khai nhân rộng. Chính nhờ những câu lạc bộ này mà trong các dịp lễ Tết, thành phố Quy Nhơn tổ chức biểu diễn các hội thi hay giao lưu với các câu lạc bộ bài chòi vui xuân đón Tết đều có sự góp mặt của các hiệu nhí tài năng của các địa phương. Qua đó, quảng bá, lan tỏa giá trị di sản bài chòi sinh động vào đời sống nhân dân, tạo điều kiện để những tài năng trẻ đam mê, hâm mộ với nghệ thuật bài chòi có môi trường thể hiện. Chia sẻ về ý nghĩa của hội thi đối với các em học sinh, ông Lê Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đống Đa, cho biết.
Đây là một trong những cái hoạt động giáo dục của nhà trường. Thì qua những cái hoạt động như thế này, thì giúp các em có cái tình yêu quê hương, đất nước. Bên cạnh đó thì cũng giúp các em là có cái sự yêu thích cái bộ môn, đặc biệt là đối với môn giáo dục địa phương. Và bên cạnh đó thì cũng là giúp là bảo tồn, giữ gìn và phát huy cái một cái loại hình nghệ thuật đó là cái di sản văn hóa thể là cái bài chòi.
Với nhiều làn điệu hấp dẫn và những bài học sâu sắc, nghệ thuật bài chòi đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục và khơi dậy tinh thần yêu quê hương cho các em học sinh, chung tay vào công tác quảng bá bản sắc văn hóa du lịch đến bạn bè trong và ngoài tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực, cần được tổ chức thường xuyên và nhân rộng nhằm tiếp tục phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc dân tộc. Quý thính giả đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý thính giả, ma túy hủy hoại sức khỏe, tàn phá tinh thần, gieo rắc nỗi đau, sự ám ảnh trong các gia đình. Thế nhưng mỗi ngày vẫn có những đứa trẻ nông nổi, mê dại sa ngã vào thứ cạm bẫy chết người này. Câu chuyện về một học sinh giỏi nghiện ma túy rồi gây án mà Thanh Hương kể sau đây là bài học cho sự sa ngã vì ma túy của một bạn trẻ. Đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo cho các bạn trẻ đua đòi ăn chơi để phải vướng vào vòng lao lý.
Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Quy Nhơn vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Phú Tài, 18 tuổi ở huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai về hành vi trộm tài sản. Trước đó, vào ngày 9 tháng 11, ngay giữa ban ngày, ông Ngô Đình Bảo, 48 tuổi, ở khu phố 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, đang ở trong nhà thì phát hiện xe ô tô hiệu Chevrolet màu đỏ đang đậu trước nhà, bị kẻ gian lấy trộm lái đi. Đối tượng điều khiển xe chạy ra đường Lê Lợi về hướng cảng Quy Nhơn, mặc cho ông Bảo chạy đuổi theo truy hô. Một số người dân đứng gần đó khi nghe tiếng truy hô cũng chạy đuổi theo, nhưng không kịp trở tay. Ông Bảo cho biết, lâu nay ông không bao giờ nghĩ ô tô cũng bị lấy trộm nên mất cảnh giác không khóa cửa xe, gắn luôn chìa khóa và để cả giấy tờ trên xe. Nhận thấy vụ trộm xe ô tô có tính chất liều lĩnh gây lo lắng cho người dân, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với công an phường Trần Hưng Đạo tổ chức truy xét nhanh đối tượng gây án. Tổ công tác rà soát các camera nơi xảy ra vụ trộm, đồng thời tiến hành rà soát lên danh sách các đối tượng nghi vấn, đặc biệt có dấu hiệu nghiện ma túy, lai vãng tại khu vực này để truy tìm thủ phạm trong thời gian sớm nhất. Chỉ sau hơn 4 giờ truy nóng, công an thành phố Quy Nhơn đã bắt được đối tượng gây án là Lê Phú Tài. Theo khai nhận, đối tượng do nghiện ma túy loại cần sa mà không thể cai nghiện được nên đã phải bỏ học rồi bỏ nhà lang thang và xuống thành phố Quy Nhơn đầu tháng 11 này. Được biết Lê Phú Tài từng là học sinh giỏi của một trường cấp 3 ở tỉnh Gia Lai. Trong một lần đi ba cùng các bạn được một người mời dùng thử ma túy cần sa. Từ đó nghiện luôn ma túy, thậm chí Tài khai nhận trồng cây cần sa để sử dụng. Gia đình dùng rất nhiều biện pháp để cai nghiện cho Tài nhưng bất thành. Lê Phú Tài cho biết.
Vì cần sa nó sẽ kích thích cơ thể làm những việc sai trái liều lĩnh. Dạ, tình cờ em đi vào một quán bar, sau đó là có người mời bia em, sau đó em lại và tiếp quản với họ. Thì họ có đưa trên bàn một số chất gọi là tổng hợp. Sau đó thì có chơi cùng và họ có đưa cho em một số hạt gọi là hạt cần sa, sau đó em lấy số đó về nhà chồng và chơi.
Sau những ngày lang thang ở thành phố Quy Nhơn không còn tiền bạc, nên khi đến phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Tài thấy nhiều xe ô tô đổ bên đường, nên nảy ý định lấy trộm cắp. Đối tượng mở nhiều cửa xe ô tô, nhưng chọn xe của anh Bảo vì xe này cửa không khóa và để luôn chìa khóa trên xe. Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, công an thành phố Quy Nhơn đã nhanh chóng truy tìm và thu giữ xe ô tô mà đối tượng cất giấu, đồng thời đang hoàn tất các thủ tục để trao trả cho bị hại. Qua vụ việc này, điều đáng nói là tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trong thanh thiếu niên đang diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Nguyên nhân một phần là do thanh thiếu niên ở độ tuổi mới lớn hiếu kỳ, tò mò, thích khám phá, tâm lý dễ kích động, dễ bị lôi kéo vào việc phạm tội hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi đa phần các em lại chưa được trang bị kiến thức pháp luật, thiếu hiểu biết, cho rằng sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, không dễ mắc nghiện. Nguy hiểm hơn nữa, đối tượng phạm tội ma túy với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt đã tìm mọi cách thức để lôi kéo thanh thiếu niên tham gia, tiếp tay cho các hành vi phạm tội về ma túy hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa là một thực trạng đáng báo động hiện nay. Để ngăn chặn tình trạng người trẻ sa vào con đường nghiện ngập ma túy, ngoài vai trò của gia đình, nhà trường, rất cần có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nòng cốt là lực lượng công an và sự phối hợp giữa các tổ chức, các ngành, hội đoàn thể. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, biển động. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, biển động. Cảnh báo ngày và đêm mai, khu vực vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.